từ năm 2006, từ năm 2003 chứ 2003 đến đây, 2004 đến đây, và 2005 bắt đầu thầy mở khóa tu ở đây rồi. Như vậy đến năm nay là tròn 20, tròn 20 năm các vị. Thầy về nhận chùa khai nguyên là năm 2003, nhưng phải mất 2 năm mới xây dựng xong cái nhà, cái chỗ ở với cái nhà tổ. Cái nhà tổ là ở trước cái chỗ cửa đại tượng, bây giờ là phá đi rồi, chuyển đi rồi để làm đại tượng rồi. Đấy, thì khi đến năm 2005 xây xong cái nhà tổ, thì lúc đó mới có cái chỗ để gì? Mở khóa tu. Tôi mở khóa tu lúc đầu là có mười mấy vị, có 18, 20 vị thôi mà. Đấy, khóa tu lần đầu tiên là có hơn chục vị, 20 vị. Mở 2 ngày thứ bảy chủ nhật, ngày đó thầy phải đi học. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ, là ở nhà mở 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Đấy, mở cho các cụ một tháng, một lần như thế, 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Các cụ đến dự lần đầu tiên thì đấy, được 18 người với mấy Phật tử ở chùa đến chấp tác. Ở chùa Khai Nguyên là đến chấp tác, phải cơm nước nữa là khoảng hơn 20 cụ. Nhưng mà trong khi đó người đăng ký vào tu thật là có 18 cụ. Thì trong có thì có 4-5 cụ ở trên Hòa Bình, tức đạo tràng bà Xuân ở trên Hòa Bình á. Với đại đa số là các cụ ở dưới ô tô Hòa Bình, ở dưới Thanh Xuân Hà Nội. Thế thôi, chứ còn ở đây thì các cụ ra đây gọi là cũng ra thổi cơm thổi nước chấp tác thôi. Tổng là được khoảng gần 30 cụ, nhưng thực sự tu có 18 cụ thôi. Còn các cụ kia ở vòng ngoài, các cụ ở dân đây, các cụ đến mới đến chưa hiểu gì Phật pháp, các cụ không vào tu, là ở vòng ngoài cơm nước, gần 30 người tất cả. Đấy, khóa tu đầu tiên. Sang khóa tu thứ hai thì được tăng hơn lên một chút, là được khoảng hơn 30 người, 40 người cả các cụ vòng trong vòng ngoài. Đấy, khoảng sang khóa tu thứ ba là khoảng 60 người. Cứ thế nó cứ dần dần phải tu, phải đến gì, tu đến năm 2006. Tức là khoảng một năm sau thì mới được khoảng 120 đến 150 người. Các cụ ạ. Đấy, đi từ những cái bước cơ bản như thế, hàng năm trời mới được khoảng 120 mới 150 người du di như thế. Cứ tu cho đến tận năm 2008 thì mới được khoảng 200 đến 300 người, tùy theo từng khóa tu, nhưng mà nhiều nhất là 300 người. Cho nên năm 2012, lúc đó Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức cái Pháp hội Trung Phong ở trên Tản Viên, mà có 1.000 người, hơn 1.000 người tham dự, mà thầy thấy là ôi trời ơi, sao mà người đông mà đông thế. Khoảng 1.500 người tham dự Pháp hội ở trên Tản Viên Pháp hội Trung Phong năm 2012, Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức, mà mình cứ thầm ao ước ở trong lòng, người đâu mà đông thế, biết bao giờ mình mới có được một cái đạo tràng 500 người. Có nghĩa thầy tổ chức khóa tu từ năm 2005 cho đến năm 2012, gọi là khóa tu ra đông nhất cũng chỉ được khoảng 200 đến 300 người mà thôi. Cho nên mình lúc đó thấy khóa tu Pháp hội của Pháp Sư tổ chức ở trên chùa Tản Viên nhà mình khoảng 1.500 người, mình mới mong là chỉ được bằng 1/3 thôi. Cuộc đời của mình như thế cũng là mãn nguyện rồi. Có chết cũng gì, cũng xứng đáng rồi, cũng vãng sinh rồi. Kinh chưa? Cho nên cái lúc mà xây dựng cái nhà Pháp hội ở trên Tản Viên ấy, cái nhà tôn ấy, là thầy chỉ tính là gì, bao giờ đầy cái nhà Pháp hội này, coi như là gì, hạnh nguyện của mình đã thành tựu viên mãn. Và cái nhà Pháp hội gì, nhà Pháp hội tạm ở trên chùa Tản Viên nó chứa đúng được khoảng 500 người. Đấy, khoảng 500 Phật tử đăng ký khóa tu là vừa, 600 thì hơi chật, 500 người. Mà lúc đó thầy nghĩ là mình cứ tu tập, bao giờ mà khóa tu mà đầy cái nhà này, đầy cái nhà giảng đường này. Và lúc đó là mình gì? Mình sẽ có đủ công đức để mình vãng sinh Tây Phương. Và đến năm 2013 thì Pháp Sư Ngộ Thông lại hẹn là đi về tổ chức Pháp hội Trung Phong. Nhưng mà ngày chuẩn bị hết rồi, thông báo hết cả tháng rồi, 2 tháng rồi chứ. Nhưng mà gần đến ngày, khoảng cách khoảng độ 15 ngày, Pháp sư lại thông báo về là Pháp sư không có việc ở bên Úc là không về Việt Nam được. Thế mình nghĩ trong bụng, thông báo hết rồi. Thế là thầy mới gọi mấy cái cô chú mà đệ tử của Pháp sư Ngộ Thông, đệ tử tại gia, nhưng mà vẫn ở chỗ chùa Khai Nguyên và chùa Tản Viên nhà mình, mấy chú Pháp Khí á, chỗ chú Xoan với chú mấy cô, thầy nhớ mỗi chú Xoan thôi, cái chú mà hay đánh trống á, cái chú mà đánh Pháp Khí, chú giỏi nhất là Pháp Khí là chú đánh trống. Thế thầy mới bảo, này, thế Pháp sư không về thì con hỏi Pháp sư xem, ở nhà là thầy cho mình học và mình tự làm có được không? Thế là chú bảo thì thầy để cho con hỏi xem, hỏi Pháp sư. Thế hỏi Pháp sư bảo làm được. Hòa thượng Tịnh Không bảo là rất hoan hỉ tán thán các thầy trẻ, các Pháp sư trẻ, các thầy trẻ mà tổ chức Pháp hội Trung Phong. Cho nên là Pháp sư Ngộ Thông lúc đó nói với chú Xoan với mấy cô chú Pháp Khí là nếu mà thầy Thịnh mà học, thầy hoan hỉ thì muốn học thì các con cứ nói với thầy Thịnh là xem qua băng đĩa giảng để mà học. Rồi cái gì thầy hỏi thì các con biết, các con bảo cho thầy. Và rồi các con làm Pháp Khí. Đấy. Thế lúc đó là thầy bắt đầu mới học gấp trong vòng nửa tháng. Học Pháp Hội Trung Phong thì học đúng một nửa tháng, nhưng nửa tháng cũng có phải có thời gian để học đâu. Toàn đi trên xe để học, đi trên xe, lái xe ngày đó còn, ngày đấy nghèo có tiền đâu mà thuê lái xe. Tự phải lái xe hết. Vừa lái xe vừa mở, mà mở cái cassette thì đi trên xe thì lúc có sóng, lúc thì không. Sóng cái điện thoại ngày sóng, cái sóng ngày xưa nó chưa khỏe như bây giờ. À, cho nên mở hình thì không lên, mà phải mở cái băng cassette ấy, người ta cho cái băng cassette, cái đĩa CD ấy, cho cái đĩa CD vào để mở nghe giọng đọc thôi. Và vừa đi vừa lái xe, cứ vừa nghe đọc là mình cứ EA mình học theo trước đi đã. Xong rồi lên đó bảo các chú là thầy duyệt. Thế duyệt thì bắt đầu nghe chú ấy đánh trống một tí. Mình cứ nghe, mình ngồi, mình gõ ra ngoài một tí. Thế xong rồi nghe là nhịp phách được rồi mà cái thì mình bảo đây 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 thầy gõ thử xem. Thế là mình vào mình cũng gõ. Thế là sao cái chú Xoan chú bảo, ô thầy học đánh trống từ bao giờ đấy? Chưa, bây giờ thầy mới đánh nè. Thế thì chú bảo là thầy là con học 3 tháng con mới đánh được như thầy bây giờ. Thế thầy chưa học bao giờ, tôi đây là lần đầu tiên thầy cầm vào trống để đánh đây nè. Ừ, lần đầu tiên thầy đánh trống kiểu này. Nhưng mà dù sao á, lúc đi trên xe mà mình thấy thì vừa lái xe vừa bấm bấm vào cái vô lăng rồi. Hả? Đã, tung, 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 tung cái các thứ để tay này thì là trống, tay này thì là gì? Là chuông, mình đã đánh cái kiểu như thế rồi. Đánh cái trống tán ấy, trống tán Phật ấy. Đó. Đánh cái kiểu chống tán ấy. Đó, mình đã nhập tâm ở trong cái làn điệu rồi. Với cái tay thì mình vừa lái xe vừa nhấp gõ vào cái vô lăng xe. À, mà mình đã thì ngày xưa đi tu lúc mới đó thì mình thì cái thanh nhạc mình cũng đã biết sơ sơ rồi. Mà đặc biệt là học cái chống cúng ngày xưa đi xuất gia ở trên chùa thầy và chùa Ngọc Tân đó, đã học cái chống cúng đó so với gì? So với cái những cái bài cúng ở các khoa giáo của Việt Nam, của phía Bắc mình rồi. Tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng, tôm tôm trứng á. À, đấy, ngày xưa đi học ông thầy cúng ông ấy dạy như thế. Thực sự nó là gì? Nó là tiêu tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, tiêu cảnh, tiêu tiêu cảnh. Đó là Nam mô a kiểu nó cứ tán nó a nó kiểu như thế. Nó cứ tiêu tiêu cảnh, tiêu tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, tiêu cảnh, tiêu tiêu cảnh. Nhưng mà ông thầy cúng ông lại dạy mấy chú tiểu, ngày đó thầy là chú tiểu trên chùa Cao, còn sư ông Quang là chú tiểu ở chùa Long, rồi mấy chú nữa dạy 4-5 chú tiểu của chùa Cao, chùa Long với chùa Một Mái ở dưới chùa thầy á. Ông cụ mang cụ Thúy đó, ông cụ ấy dạy, cụ mất rồi nên gọi là mang cụ Thúy. Cụ rất là tốt, tuy là nặng tai nhưng mà tốt lắm, thầy cúng nhưng mà rất là tốt, không có tham. Cụ dạy là cụ không dạy tiêu cảnh, mà cụ cứ vừa nói vừa cười, cụ phải dạy các chú muốn học nhanh á là cứ phải học thật thuộc cái gì, cái chú quyết. Cụ bảo chú quyết là gì, chú quyết là gì? Tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng tôm tôm trứng. Ê, như thế, cứ như thế mà học. Đấy, Chết cười, ông cụ ấy dạy dạy thế. Sau này mới biết là gì, nó không phải là tôm trứng mà là tiêu cảnh. Đánh cái tiêu cảnh, cái tiêu và cái cảnh. Tiêu tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, tiêu cảnh, tiêu tiêu cảnh. Là như thế. Nhưng mà cụ lại chơi xỏ, cụ lại không dạy mấy chú tiểu tiêu cảnh mà chú dạy là tôm, tôm trứng. Đấy, đấy. Thế nhưng mà cứ thế mà học với nhau thôi, miễn học được. Đấy. Học canh, học kệ, học hoa đàn, học nghi thức, nghi lễ, rồi chống phách, vân vân. Thế cho nên khi mình đi trên xe mình nghe, tay mình gõ vào vô lăng là mình xong rồi, cho nên mình cầm vào cái dùi chống mình đánh vào cái là nó chưa được điệu nghệ nhưng mà nó đã đúng gì? Đúng nhịp trong cái chống tán Phật. Cho nên chú Son chú bảo, bạch thầy, con mất 3 tháng con mới đánh được như thầy bây giờ. Vậy mà thầy lần đầu tiên thì gọi cầm vào dùi chống mà thầy đánh được. Nhưng thực tế là mình lái xe, cả tuần vừa qua mình đã gì? Đã nhớ trong đầu, trong tâm và cái ngón tay mình gõ vào vô lăng rồi. Thế thực sự là như thế. Chứ không phải là cầm một cái mà được luôn. Thế thưa vị, mình đâu phải là thánh đâu mà đến nỗi thế. Thông minh như thế, vừa thôi. Từ cái sự chăm chỉ chịu khó học được thôi. Thế là bắt đầu gì? Đấy, trong vòng một nửa tháng học Pháp hội Trung Phong. Không phải ngồi học đấy, nhưng mà đi xe vừa làm vừa học, vừa làm vừa học. Vì ngày xưa thì lúc đó là bắt đầu làm các thứ mà Đắc bắt đầu làm vất lắm chứ không phải đơn giản đâu các vị. Thế cái lần đầu tiên mình lên mình tổ chức Pháp hội Trung Phong mình cứ run lắm. Mà nghĩ làm sao ạ, mình nghĩ thôi, Pháp hội năm 2012 Pháp sư được 1.500 người. Mình chỉ mong là được 500 người là mãn nguyện rồi. Ôi nhưng không ngờ rằng ấy, ngày đầu tiên lại được hơn 800 người ấy. Thế mới hoan hỉ chứ lại. Đấy. Thế là ngồi đứng chật ở trong cái nhà đấy. Nhà 500 người nhưng mà 500 người là ngồi ghế. Nhưng mà ngồi ghế sát với nhau thì được khoảng 800 à 600. Và bắt cả cái rạp ra đằng sau nữa, bắt vội cái rạp ra đằng sau khoảng 200 người nữa là 800 người cái ngày đầu tiên. Ngày thứ hai cũng khoảng tầm như thế hoặc có thể trên dưới một tí. Ngày thứ ba được một khoảng 1.200 người. Mình lên đàn, ngồi ở trên đàn nhìn xuống các Phật tử ở dưới cứ tưng hửng cười từ đầu đến cuối, vui và ôi vui. Trong lòng chỉ nguyện là có 500 người đến dự thôi là mình thì hoan hỉ lắm rồi. Nhưng mà ngày ít nhất là khoảng 800, ngày nhiều nhất là ngày cuối và ngày Chủ nhật. Nó đông hơn khoảng 1.200 người. Vui lắm. Lên trên nhìn xuống dưới mà trong lòng nó cứ khấp khởi. Lúc nào trên miệng ai mà còn quay, nếu mà còn xem lại cái đĩa lần đầu tiên thì tổ chức ấy, ngày xưa nó quay, các chú quay phim còn phải đi thuê, người ta quay chưa hiểu biết về cái nó làm, nó chưa kỹ, chưa chuẩn như bây giờ. Nhưng mà nhìn mà xem, nếu có nhìn kỹ lại, thầy ngồi từ đầu đến cuối, ngoài cái lúc đọc khai thị ra thì lúc nào cũng gì, miệng cũng nở miệng cười tươi như là hoa sen mới nở ấy. Vì trong lòng nó thì vui, rất rất vui, vì đã có khoảng 1.200 người đến tham dự Pháp hội. Và mình nghĩ rằng thôi, xong Pháp hội này có chết cũng đáng. Xong rồi đến mấy tháng sau nữa lại tổ chức Pháp hội, đi Pháp hội tiếp, tổ chức Pháp hội tiếp. Là đó chính là đi Điện Biên đó. Đi Điện Biên thì ngày đầu tiên thì khoảng độ tầm hơn 1.000, gần 2.000 gì đó. Ngày thứ hai thì khoảng độ 4.000. Ngày thứ ba thì khoảng độ gì? Nó khoảng 15 đến 20.000 người dân ở Điện Biên, già trẻ, gái trai, người Kinh, người Tày, người Dao, người Nùng, người Sán Diều, người dân tộc. Họ bồng bế con cái xuống họ nghe tin về là cả cái đội gọi là đội nấu nướng là vét sạch cả cái chợ rau của Điện Biên, còn không kịp để làm gì, để nấu cơm cho bà con ăn mà. Từ trên cao đi mấy chục cây số, họ nghe tin họ đi bộ nhá. Đấy, bắt đầu từ ngày đó thì lần đầu tiên tổ chức pháp hội nó đông như thế, là lần thứ hai ở Điện Biên đông như thế. Cho nên cái đợt 2012-2013 phải xây dựng cái giảng đường ở chùa Khai Nguyên đấy, nó khoảng độ tầm 1,500 đến 2,000 người, khoảng 2,000 người ngồi. Thế mình nghĩ là đấy, ở trên tản viên là 1,200 người lúc đông nhất. Thế là về đây thì xây dựng cái hội trường khoảng 2,000 người, nếu có việc thì ngồi bắt cái giảm ra ngoài hiên được khoảng 1,000 người, tức là 3,000 người. Như vậy đã là khủng khiếp lắm rồi. Nhưng không ngờ là mới 2-3 năm sau thì chật hết. Năm ngoái xây dựng cái giảng đường này, tầng trên dự kiến là khoảng ngồi vừa thì được khoảng 10,000, tầng dưới thì được 5,000, là 15,000. Nếu ngồi chật thì tầng trên được khoảng 13,000, tầng dưới được khoảng 7,000. Giống như pháp hội tháng 7 vừa qua là tầng trên là 13,000, tầng dưới là 7,000, là 20,000. Mình nghĩ như thế đã là gì? Hoành tráng lắm rồi. Thế mà lúc xây mình nghĩ là hoành tráng, là làm sao bao giờ mà có 20,000, chắc giỏi lắm thì chỉ loanh quanh được 10, 12, 15,000 là cùng thôi. Còn những người đi hành hương thì có vào lễ đâu. Cho nên xây cái giảng đường này là đã tính là ngồi chật đó, cả tầng trên tầng dưới là 20,000. Thế là trong vòng có khi 10 năm sau, 20 năm sau không phải lo. Mà để phòng cái sân đằng trước là ngồi được khoảng 30,000 nữa. Nếu mà có thiếu thì bắt cái dạp ra đằng sân đằng trước ngồi khoảng 30,000 nữa là 50,000 thì có mà. Có mà. Không biết bao giờ mới có được cái đấy. Nhưng mà cũng chưa chắc các vị. Cứ như Vu Lan vừa qua, không chỉ 20,000 mà các vị báo là phải đến khoảng 30,000. 30,000 cái ngày chủ nhật, ngày cuối khoảng 30,000. Nhưng chỗ ngồi là có khoảng 20,000 thôi. Cho nên chỗ nào ngồi được là các cụ ngồi. Ngồi cả hội trường trong kia, ngồi cả đồi cỏ gốc cây, đâu đâu cũng ngồi. Miễn là cứ có tiếng loa là có các cụ ngồi. Có cụ và các người mà tín tâm thì ngồi để nghe, để đọc, cầm cái sách đọc. Còn người chưa có tín tâm thì họ nằm trên bãi cỏ. Thôi nằm trên bãi cỏ nhà chùa còn hơn nằm ở đó. Hơn nằm ở đâu? Hơn là họ đi uống say rượu, họ nằm ở quán hàng, ở quán bia, ở quán hàng các quý vị ạ. Thôi có chết làm ma trong chùa còn hơn làm ma ở ngoài nghĩa địa. Đúng không? Đấy. Nói vui thế. Nhưng mà đấy là gì? Thật đấy. Để nói với các quý vị đấy, xây dựng đạo tràng nó cũng dần dần phải từng bước mà đi lên. Không có một ai mà mở ra một cái mà mọi người ầm ầm kéo đến ngay đâu. Tự chúng ta cũng phải gì? Phải gắng, phải tu tập, phải sách tấn và phải khuyến hóa mọi người và cùng tu với nhau. Cho nên thầy nói với một số các quý thầy là gì? Thế các quý thầy cứ mở đi. Chúng con trợ duyên được gì thầy trợ duyên. Bước đầu có thể chỉ cần gì là vài chục người là cũng tốt rồi. Con ngày xưa đi từ 10 mấy 20 người mà lên thôi mà. Cho nên hôm rồi thầy nói với các vị là muốn các vị tu nốt ngày mai một ngày an lạc nữa. Các quý thầy đến, các quý thầy thấy các Phật tử hoan hỉ ngồi tụng kinh hay ngồi lễ Phật, mai thì thầy không giảng được, phải đón các quý thầy. Cho nên các Phật tử chúng ta tu thôi. Tu. Chúng ta tu, nha, để dễ tu nhất là chúng ta vẫn ở trong cái chuỗi ngày lễ vía Đức Quan Thế Âm ngày hôm nay 19 và ngày mai 20, vẫn là trong cái chuỗi đó. Trong đêm ngày 19 ngày xuất gia, và ngày 19 thì trước một ngày sau một ngày chúng ta tổ chức vẫn ở trong cái chuỗi đấy. Mà điều quan trọng là muốn cho một số các quý thầy muốn mở khóa tu nhưng mà trong lòng vẫn còn chưa quyết tâm. Thì các thầy nhìn thấy các đạo tràng, các Phật tử đến chùa tu tập nó hoan hỉ như thế, nó trang nghiêm như thế, nó vui như thế, tại sao mình lại không mở khóa tu? Hiểu ý thầy chưa? Đấy. Cho nên muốn ngày mai là tu thể không giảng, nên chúng ta vẫn thì tổ chức tu thêm một ngày mai. Ngày mai thì không tu được nhiều thì thôi, buổi sáng có thể chúng ta lễ ngũ bạch danh, buổi chiều chúng ta tụng một thời kinh Phổ Môn và thí thực nữa, hoặc tụng kinh A Di Đà thí thực để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nhân ngày lễ vía xuất gia của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để hồi hướng cầu nguyện âm siêu dương thái quốc thái dân an thì quý hóa vô cùng. À, đặc biệt là cho một số các quý thầy, bạn bè cùng học với thầy, các thầy nào mà chưa phát tâm hướng dẫn tổ chức khóa tu cho các Phật tử ở tại chùa mình thì về các quý thầy tổ chức. À, Phật giáo nó đi từ những cái cơ sở thờ tự của các địa phương, các vùng quê cũng như các thành thị mà lên mà phát triển mà. Phật giáo là đi từ cơ sở, đi lên.